Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thật sự là thứ sáu, thời tiết bên ngoài vẫn rất là đẹp, không có gì để phàn nàn cả anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết ở bên ngoài rất là đẹp. Hôm nay chúng ta không có mưa, nếu mà có mưa thì cái cơ hội rất là nhỏ, trời rất là ấm áp, lên cao vào khoảng 71 độ, thấp nhất là 60. Và ngày mai thứ bảy cũng là một ngày đẹp, nhiệt độ lên cao tới 74. Rồi nó mát mát trở lại nhưng mà không có lạnh lắm. Buổi tối thì quý vị khi mà ra ngoài đường hoặc là đi đâu thì quý vị vẫn phải có một cái áo lạnh mang theo. Trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay, như chúng tôi cũng có nói đó, thì cái bản tin nói rằng là những người chơi Twitter là những cái người hay khoác lác. Theo một cái cuộc nghiên cứu, người ta phát giác cho rằng là những cái thông tin sai đó hoặc là nói dối đó nằm ở trên những cái hệ thống gọi là thông tin trên xã hội, thường là nó lan truyền rất là nhanh, nhanh gấp 6 lần so với lại những cái tin tức sự thật. Và nó còn có thể tới được nhiều người hơn là những cái tin tức đúng. Theo các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Kỹ thuật ở bên Massachusetts, thì họ theo dõi thấy là có hơn 126.000 câu chuyện được tweet cho hàng triệu lần giữa khoảng thời gian 2006 và cuối năm 2016, tức là trước khi mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức và trong cái khoảng thời gian mà ông đang vận động tranh cử vào cái chức Tổng thống, thì họ thấy rằng là những cái thông tin sai hoặc là nói dối đó, nó đi nhanh vô cùng ở trên Twitter, nhanh hơn bất cứ những cái thông tin sự thật nào khác. Và nghiên cứu về cái bản nghiên cứu này sẽ được đăng trên tạp chí khoa học từ ngày hôm qua. Ông D. Roy là những cái người thực hiện cái cuộc nghiên cứu này của Viện Mix và Khoa học Machine. Ông có nói rằng là cho dù là chúng ta có cắt bớt đi chăng nữa thì những cái tin sai lạc hoặc là nói dối hoặc là khoác lác bịa thêm nó vẫn đi nhanh hơn và được nhiều người đọc và giữ nó hơn. Twitter là cái cơ quan đã tài trợ cho các cuộc nghiên cứu này, nhưng mà họ không có đưa ra cái bình luận nào hết. Các nhà khoa học thì họ tính là trung bình những cái tin tức sai đó thì nó có thể chỉ cần 10 tiếng đồng hồ là nó đạt tới tay của ít nhất là 1.500 người sử dụng Twitter. Còn so với lại những cái tin tức thật sự đó thì nó phải mất tới 60 tiếng đồng hồ thì người ta mới mở ra coi. Và trung bình như thế thì những cái tin tức sai nó cũng đã được tới tay của ít nhất là 35%, cao hơn cái số lượng của những cái tin tức sự thật. Chúng ta thấy là trong lúc mà những cái tin tức thật đó, nó chưa bao giờ nó được retweet nhanh bởi 1.000 người. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái tin tức thật đó, đúng ra nó đang xảy ra đó, thì ít khi mà người ta gửi lại cho những cái người khác, hoặc là vô Facebook cũng vậy. Thì những cái tin tức như là người ta thích hoặc là những cái tin tức sai không có đúng thì người ta lại gửi nhanh hơn. Nhất là đặc biệt đó là trong cái vấn đề gia phả. Thì gia phả người ta để ý thấy là những cái tin tức mà người ta bịa vô trong cái gia phả của họ thì thông thường là nó được giữ lại cho tới 24 đời. Còn những cái tin tức mà thật trong cái gia phả dòng họ của họ đó thì có thể giữ được vào khoảng 10 hoặc là 12 đời mà thôi, rồi sau đó nó biến mất. Công nhận là những cái tin tức mà người ta, dĩ nhiên là khi người ta bịa ra thì có bịa hay, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đó cũng là cái mặt trái của cái việc sử dụng cái social network, không riêng gì Twitter mà ngay cả Facebook. Facebook và Twitter thì nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm những cái người bạn xưa hoặc là một cái vấn đề nào đó. ngồi ở đây thì có thể biết được mọi chuyện đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có những người lợi dụng các cái trang xã hội như vậy để mà đưa ra những cái tin gọi là fake news. Mà thường là những cái fake news nó lại đi nhanh hơn rất là nhiều so với những cái tin chính thức. Bởi vì một truyền qua 10, rồi 10 truyền qua 100, và như vậy nó sẽ đi ra rất là nhiều nơi. Với cái sự phát triển ngày, phải nói rằng là ngày hôm nay thì mọi người đều sử dụng Internet, và hầu như là ai cũng có những cái tài khoản Facebook hoặc là Twitter riêng cho mình. Cho nên đôi khi có những cái tin mà nó không đúng, hoặc là những cái tin xấu nó vừa đưa lên, đến khi mà nhận ra rồi á, mà muốn xóa thì đã quá muộn, bởi vì lúc đó thì đã có người retweet hoặc là có người share những cái tin đó rồi. Rất là khó khăn cho cái việc mà chúng ta phải nhận biết được đâu là tin thật và đâu là tin giả. Và trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều người bởi vì sử dụng cái trang như là Facebook hoặc Twitter không biết được thì cũng đã trở thành nạn nhân của những cái vụ lừa đảo tại các cái trang social network này. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay cũng có một cái phần tin cũng tương đối khá là vui, đó là cái việc mà chúng ta biết là Target là một trong những cái công ty bán lẻ lớn của Hoa Kỳ cùng với Walmart. Thì Target cho biết rằng là công ty đang chuẩn bị tăng cái mức lương tối thiểu cho những người lao động làm việc tại đây. Và cái việc tăng lương này là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm. Thì công ty Target cho biết là bởi vì họ thấy là những cái hồ sơ xin việc đã tăng lên trong thời gian vừa qua. Và những cái người mà họ nhận vào làm á, thì cho thấy là cũng đã có những cái nỗ lực, những cái cố gắng để mà làm tốt công việc này. Thì Target có cái trụ sở tại Minneapolis cho biết là sẽ tăng cái lương tối thiểu từ 11 Mỹ Kim một giờ vào năm ngoái. Và sẽ cái mức lương mới sẽ được tăng lên là 12 Mỹ Kim một giờ. Thì CEO của Target cho biết là cái số người xin việc đã tăng lên 60% những ngày sau khi mà Target tăng cái mức lương lên 11 Mỹ Kim một giờ. Và ông nói rằng là trong thời gian sắp tới, khi mà cái mức lương này được tăng tiếp tục lên 12 Mỹ Kim một giờ, thì chắc chắn là số người xin việc sẽ tăng hơn con số 60%. Và tính từ đầu năm 2018, một cái tin vui đó là thị trường lao động Hoa Kỳ đã phát triển hơn rất là nhiều so với những năm trước. Tức là những cái nhà tuyển dụng thì đang coi như là mở ra nhiều cái vị trí hơn, cũng như là thuê mướn nhiều hơn. Và đối với những người nhân viên mà họ làm việc lâu năm cho các công ty thì dĩ nhiên sẽ được tăng một cái mức lương nào đó. Tháng trước thì Bộ Lao động Hoa Kỳ đã đưa ra một cái con số cho biết là tiền lương đã tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 8 năm. Và vào tháng giêng của đầu năm 2018, thì các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ ngoài ra tính từ đầu năm tới giờ thì cũng đã bổ sung thêm tới 200.000 công ăn việc làm, và cái tỷ lệ thất nghiệp ở cái mức thấp là 4.1% trong cái tháng tư liên tiếp. Trong khi đó thì công ty mà cạnh tranh với là Target là Walmart thì chúng ta cũng biết rằng là cũng đã có cái thông báo là sẽ tăng lương cho những nhân viên làm việc cho Walmart. Tuy nhiên thì cũng gặp rất là nhiều những cái lời chỉ trích từ những người dân, khi mà mặc dù tăng lương cho những nhân viên làm việc tại Walmart, tuy nhiên thì lại đóng cửa các cửa hàng Sam Club. Và trước đây thì nhân viên của Walmart được trả là 9 Mỹ Kim một giờ cho cái công việc bắt đầu tại công ty này, và sau đó thì sẽ được tăng lên là 10 Mỹ Kim sau khi mà có thể vượt qua khoảng 3 tháng training làm việc cho Walmart. Và Target cho biết rằng là cái mức lương mà 11 Mỹ Kim này á, là được xem, trước khi mà tăng lên 12 Mỹ Kim á, thì cái mức lương 11 Mỹ Kim được xem là cao hơn cái mức lương tối thiểu tại 48 tiểu bang. Và Target cho rằng là việc tăng lương như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái người nhân công đang làm việc tại công ty này. Tuy nhiên thì họ cho biết rằng là dĩ nhiên là tùy vào cái vị trí làm việc cũng như là số năm mà làm việc cho công ty Target thì sẽ có những cái mức lương mà được xem là phù hợp với những vị trí này. Tuy nhiên thì theo Wall Street cho biết rằng là mặc dù là tăng lương lên như vậy cũng như là cái số người mà xin vào làm việc tại Target cũng tương đối khá là cao, tuy nhiên theo cái tam cá nguyệt thứ tư cho biết là doanh thu của Target không có được tốt. Thế nhưng mà người ta vẫn nói rằng là vẫn còn khá là lâu nữa cho tới kết thúc năm 2018. Thì lúc đó mới biết được rằng cái lợi nhuận thật sự của Target sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì người ta tin rằng với việc mà tăng cái lương như vậy thì cũng sẽ kéo theo những công ty khác ngoài Walmart hoặc là những công ty lớn, thì họ cũng sẽ nhìn vào cái này và từ đó cũng sẽ có những cái mức lương phù hợp và thu hút nhiều người hơn để mà làm việc cho những công ty này, mà qua đó thì sẽ góp phần cho cái kinh tế Hoa Kỳ phát triển tiếp tục mạnh trở lại. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Vào sáng ngày hôm nay thì Sở Lao động họ cũng công bố về cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ rất là thấp, xuống dưới cái mức 4 chấm rồi, tức là bây giờ ai cũng có công ăn việc làm hết. Và nếu mà các công ty mà trả lương thấp quá thì nhiều người cũng sẽ đến những cái công ty khác để tìm một cái cơ hội khác mà thôi. Trên trang nhất về mục địa phương, tờ Dallas Morning News cho biết là người ta đặt ra câu hỏi là không biết là bây giờ các cảnh sát của tiểu bang, tức là trooper đó, là có bao nhiêu người bị bệnh béo phì. Vì vậy mà Sở An toàn Công cộng là họ cần phải đi tìm hiểu như thế nào. Bắt đầu từ tháng này thì Sở An toàn Công cộng là họ sẽ ghi nhận lại cái chiều cao, cái sức nặng, cái cân nặng hoặc là cái vòng lưng của các nhân viên cảnh sát nó như thế nào. Thì hiện nay cảnh sát của tiểu bang có khoảng chừng 4.297 vị và họ cần phải thực hiện một cái cuộc kiểm tra về thể lực và cần phải thi đậu. Tất cả các nhân viên cảnh sát là buộc phải thi đậu ít nhất là hai phần có liên quan đến thể lực hoặc là về cái cơ thể của mình trong mỗi một năm. Và theo như là nhân viên cảnh sát cho biết là cái bệnh béo phì bây giờ là một trong những cái vấn đề đối với lại sức khỏe tại Hoa Kỳ và nhất là đối với lại các nhân viên thi hành luật pháp. Thêm vào đó nó sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho vấn đề sức khỏe đối với lại nhân viên cảnh sát và là một trong những cái sự ảnh hưởng tiêu cực đối với lại sự hiệu quả của các nhân viên cảnh sát khi mà họ đi làm việc. Đó là phụ tá giám đốc của văn phòng, ông Skylo Hot đã gửi email cho tất cả các nhân viên giải thích như vậy. Tuy nhiên là một số những cái lo ngại về cái vấn đề bệnh béo phì mà đối với lại các nhân viên cảnh sát lớn tuổi. Bởi vì càng lớn tuổi đó thì cái sức nặng, cái sức cân của họ cũng đã to ra và nó nặng hơn. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề. Thì trong cái năm tháng 12 vừa qua thì Sở An toàn Công cộng thì họ nói rằng là nếu mà các nhân viên cảnh sát mà không có cảm thấy là mình giữ được cái cơ thể của mình nó đủ nhẹ hơn cái mức gọi là bị bệnh béo phì đó thì họ có thể sẽ về hưu sớm. Trước đây thì lập pháp của tiểu bang Texas cũng đã thông qua một cái đạo luật là buộc tất cả các nhân viên thi hành luật pháp, tức là cảnh sát cần phải thi đậu cái kỳ thi về thể lực. Và các nhân viên, các sở cảnh sát tại địa phương cũng có thể đưa ra áp dụng về cái quy định riêng cho mình. Chúng ta biết được rằng là đã có hơn 1/3 người Mỹ đang bị bệnh béo phì, tức là cứ 3 người mà ngồi trong một cái phòng thì chúng ta biết được rằng là một trong ba người đó là bị nặng cân. Đó là cái dữ liệu của cái cơ quan bảo vệ cũng như là ngăn chặn các căn bệnh của Hoa Kỳ đã đưa ra như thế. Thì họ thấy rằng là vào khoảng 30-35% là người dân Texas cũng đang bị bệnh béo phì rồi. Cho nên đó là chúng ta thấy rằng là nhân viên cảnh sát mà to con quá thì nhiều khi chạy cũng không có nổi, làm sao mà rượt được tên trộm mà anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đó cũng là lý do mà những người làm police, những người làm cảnh sát thì thường họ có thể nghỉ hưu sau 20 năm làm việc. Tức là nếu như mà làm việc vào khoảng lúc 25 hoặc là 30 tuổi thì họ có thể nghỉ hưu sau đó vào lúc 45-50 tuổi. Nói chung rằng là cái việc mà nghỉ hưu sớm cũng liên quan tới, giống như anh Quang Hưng nói rằng là khi chúng ta bắt đầu thi vào các cái trường cảnh sát thì dĩ nhiên là phải tập các cái bài tập vận động thể thao rất là nhiều. Tuy nhiên sau đó khi mà chúng ta làm một thời gian rồi vấn đề ăn uống và các vấn đề sinh hoạt khác, thì nó sẽ thay đổi cái cuộc sống. Và nếu nhiều khi mà nặng quá hoặc là to con quá thì cũng rất là khó bắt những cái tên trộm, tên cướp. Cho nên rằng là những cái người cảnh sát thì họ thường là làm một thời gian, sau đó thì bắt đầu đủ cái số năm, số tuổi rồi thì lại nghỉ hưu và tìm kiếm những công việc khác. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ 6 ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ 6 cũng như những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ quay trở lại trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.